rồi con người của ngài rất thông minh, hiếu học, đọc hết các sách vở chú thông nội điển và ngoại điển, tức là giới vô tận tâm đó, ngài được một cái sự gọi là học hỏi, nghĩa là nó rộng rãi, tức là về những sách ngoại đời thì ngài cũng rất thông suốt, về kinh điển cũng nghĩa là rất an toàn, dễ dàng, nghĩa là nội điển và cái ngoại điển. Những khi nhàn rỗi, ngài mời các thiền khách bàn giải về tâm tâm, tức là thiền, tham học thiền với thượng sĩ Tự Trung, thăm đất đến chỗ thiền chủ. Đối với thượng sĩ, ngài kính lễ làm thầy. Như vậy tức là ngài coi như là vô tận nhân tâm đó. Đối với thượng sĩ Tự Trung đó, thì ngài tôn ngài coi giống như là thầy của ngài. Thì cái phần này ngài có thực lại, thực lại trong một cái bài coi như bài tựa cái Tự Trung Thượng Sĩ Như Lực đó. Thì ngài có kể, ngài có kể lại việc là ngài cũng một cái đoạn mà ngài coi như là thưa hỏi tham học với Thượng Sĩ Tự Trung. Thì trong đó có ghi là nhân cái lúc mà tôi chưa xuất gia, tức là vô tận nhân tâm đó, ngài nói là lúc mà tôi chưa xuất gia thì gặp tình trạng của Nguyên Thánh Mẫu Hậu, tức là của mẹ của ngài, thì nhân thỉnh thượng chủ, tức là thỉnh thượng chủ Tự Trung đó đến cái tình trạng làm lễ đó, thì thượng chủ mới trao cho tôi hai quyển lục về Tiết Đạo và Giả Hương, tức là Tiết Đạo Nghĩa Lục và Giả Hương Nghĩa Lục. Thì tôi thấy lời nói thế tục quá, cho nên mới sanh nghi ngờ, bèn khởi tâm trẻ con mà trộm hỏi, tôi hỏi thượng sĩ là chúng sanh do nghiệp uống rượu ăn thịt thì làm sao thoát khỏi tội báo. Thì thượng sĩ mới bảo cho biết rõ rằng là giả sử có người đứng xây lưng lại để chợt cho vua đi ngang qua, cái vua đi qua sau lưng đó, thì người kia thình lình hoặc cầm vật gì ném trúng vua, thì người ấy có sợ không, vua có giận không? Như thế nên biết hai việc này không liên hệ gì với nhau. Thì thượng sĩ mới đặt thêm hai bài kệ để dạy là vô thường các pháp hạnh, tâm như sợi liền xanh, xưa nay không một vật, chẳng giống cũng chẳng nằm. Tức là các pháp mà giữa thế gian này đó, các tạo tác đều là vô thường. Thì nhưng mà trong đó mình vừa khởi tâm như thì tội nó liền xanh. Nghĩa là mình có tâm nghi, có tâm nghi tâm ngờ đó thì tội nó liền sanh. Còn nếu tâm thanh tịnh chưa nay sanh một vật thì trong đó lại có giống có mầm gì trong đó, tức là nghĩa là mình nếu là tâm nó được thanh tịnh mà sống trở về chỗ mà chưa nay sanh một vật, tức là trước khi mà động niệm đó, thì trước khi động niệm đó thì tội nó bám vào ở chỗ này. Cho nên tội là từ tâm sanh, tức là tâm nó động niệm. Rồi ngày ngày khi đối cảnh, cảnh cảnh từ tâm sanh, nghĩa là luôn luôn nghĩa là các cảnh hàng ngày đó là từ tâm mà sanh thôi, mà tâm cảnh xưa nay sanh thì chốn chốn ba la mật. Nếu mà tâm mình được thanh tịnh thì chỗ nào cũng là ba la mật, cũng là thanh tịnh. Cho nên trước là mình xoay trở lại nơi nghĩa là tự tâm của mình. Tôi mới lãnh hội ý chỉ của hai đề tụng, dây lâu mới hỏi, tuy nhiên như thế vấn đề tội phước đâu đã rõ ràng. Thì thượng sĩ mới lại dừng kệ giải rõ thêm là ăn rau cùng ăn thịt, chúng sanh mỗi sở thuộc, xin về tâm cỏ xanh chỗ nào thấy tội phước. Tức là ăn rau ăn thịt đó là tùy theo chúng sanh, mỗi lời có lời ăn rau lời ăn thịt, nhưng mà khi mà xin về thì tâm cỏ xanh chỗ nào thấy tội phước, tức là nghĩa là khi thời tiết đến tâm mình mà nó được nghĩa là cũng là thanh tịnh sáng ngời hết đó, thì tâm cái chỗ thanh tịnh sáng ngời đó thì nghĩa là tội phước nó sẽ trụ vào chỗ nào. Cho nên nghĩa là có tội hay phước là cũng tùy tâm, do tâm mình sanh thì có tội có phước cũng sẽ đó sanh. còn tâm là vô tâm, thì tại viết cho chỗ này, tôi mới thưa chỉ như gìn giữ giới hạn tâm sạch, không chút xa lãng là thế nào? Thượng sĩ cười không đáp. Thì tôi lại thỉnh cầu ngài lại nói hai bà kệ để ấn định là giữ giới cùng nhẫn nhục, chuốc tội chẳng chuốc phước, muốn biết không tội phúc thì chẳng giữ giới nhẫn nhục. Tức là đây nè, giữ giới và nhẫn nhục đó là chuốc tội mà không có được chuốc phúc. Tức là giữ giới và nhẫn nhục là có tội chứ không có phúc. Vậy tức là sao? Cho nên ngài nói mà khó, còn muốn biết không tội phúc á thì chẳng giữ giới nhẫn nhục. Ở đây thì ngài nói đến chỗ này là cái chỗ nó là coi như là sâu của trong nhà thiền, để chỉ những người mà đạt được những cái gọi là tâm mà nó vững vàng. Nghĩa là mình phải giữ, mình cần giữ giới ha, còn nhẫn nhục ha, là cái tâm mình nó chưa có thiền, tức là còn sân cho nên phải nhẫn nhục, còn có tội tội cho nên phải giữ giới, tức là tâm mình là chưa có nghĩa là gọi là rước ráo, nghĩa là viên mãn, cho nên nó còn giữ giới còn nhẫn nhục á, tức là còn tội. Tức là chưa có hoàn toàn cho nên mình cần phải giữ, cho nên mình cần là muốn biết chỗ không tội phúc đó là chẳng giữ giới nhẫn nhục. Đó là chỗ viên mãn, trên cái này nó khó nói. Bởi vậy cho nên nói thêm bài kệ như khi người lau cây là tâm an tự cầu nguy, tức là mình đang đứng ở dưới đất bằng an ổn không chịu lau lên cây, lau lên cây rồi gió thổi rung có sợ. Tức là tâm an gọi là cầu nguy, cũng vậy nếu tâm mình an ổn thanh tịnh không chịu lại khởi khởi tâm, khởi tâm gọi là động niệm, rồi khởi tâm động niệm cho nên là mới có tạo tội tạo phúc, tạo tội tạo phúc rồi mới lại giữ giới tu hành. Còn nếu sống trở lại với tâm thanh tịnh nghĩa là ngay từ ban đầu đó thì có chỗ nào mà để mà tạo tác. Cho nên đây là nhắc người là phải sống trở lại đó, như người không lo cây thì tăng giá có làm gì. Có người đứng cho bất bằng ăn ổn thì có lo gì là phải gió thổi rồi dung sợ. Cho nên là sanh tâm, sanh tâm rồi cái thì lại tội tội, tội tội rồi cái sống hết. Cho nên đó là gọi là sanh an mà là cầu nguy á. Thì ngài nó lại dặn nhỏ tôi là chớ bảo cho người không ra gì biết. Tức là cái chỗ này là cái chỗ phải cẩn thận với cái người mà thật là thâm sâu á, cái thâm cảm nào mới nói, chứ còn người mà thường thường thì chớ có nói. Bây giờ nói nhiều khi không hiểu, hiểu lầm là mang họa. Tức là cho cái người mà hiểu không tế đó, nghe nói là giữ giới mà nhân vật là tạo tội chuốc tội với không chuốc phúc thì thôi, cứ mặc tình không cần giữ giới hết. Nói là trong những giới hết thì đó là nguy hiểm. Cho nên là phải ở đây với cái người mà gọi là thông cảm thì mới nói, chứ không phải gặp ai cũng nói như vậy thì nguy hiểm. Thì tôi biết môn văn của thượng sĩ cao vớt, một hôm tôi mới xin hỏi ngài về cái tâm chỉ của cái việc bổn phận. Thì thượng sĩ mới đáp là soi sáng lại chính mình là cái việc bổn phận, chẳng tự nơi khác mà được, tức là phản văn tự chỉ bổn phận sự bất cùng xa đất. Thì nghe xong tôi mới thông suốt được đường vào, bèn vén áo thờ ngài làm thầy. Và tức là ngài thực lại đó, thực lại là những cái đoạn mà ngài tham học với thượng sĩ Tự Trung đó, tức là còn nhiều, nhưng mà đây những đoạn căn bản mà ngài nhắc đó. Thì cái đoạn có chỗ quan trọng là ngài hỏi về cái tâm chỉ của việc bổn phận, thì thượng sĩ ngay chỉ rõ là soi sáng lại chính mình, đó là cái việc bổn phận, chứ còn không có tự nơi nào khác để mà được á. Thì cái chỗ này là cái chỗ quan trọng, là nhất là mình tu thiền nữa, tức là luôn luôn phải soi sáng lại chính mình. Đó là cái điều chính yếu, đó là cái việc bổn phận căn bản, chứ còn không có thể từ nơi nào khác, từ bên ngoài mà để mà được.